Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 19 tháng 11 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Hoài Hương có bài đánh giá về chuyến công du vừa qua của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Tiếp theo là Trà My với chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống Trump vừa khép lại chuyến công du châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ tính từ năm 1991, khi tổng thống George H.W. Bush thực hiện chuyến Á du 12 ngày của ông. Một trọng tâm trong chuyến đi là hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, năm nay do Việt Nam chủ trì. Đánh giá thành quả của hội nghị APEC ở Đà Nẵng và chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Mỹ tới Việt Nam, Tòa Bạch Ốc và các nhà quan sát tình hình Việt Nam trong và ngoài nước nói chung đều cho rằng APEC là một hội nghị thành công và Việt Nam đã làm tốt vai trò nước chủ nhà. Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã tổ chức thành công một cái hội nghị APEC. Mọi sự diễn ra suôn sẻ, mời được rất là nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có ông Trump rồi ông Tập Cận Bình. Tôi nghĩ đấy cũng là một kết quả tốt. Tuy nhiên, đây là một cái diễn đàn quốc tế nó đã có truyền thống rồi. Chứ cũng không phải là cái thành tích gì của Việt Nam cả. Tôi nghĩ là cái sự hiện diện của các vị đấy, nó chứng tỏ cái diễn đàn kinh tế APEC đấy là một cái diễn đàn mà được người ta coi trọng.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine cũng phụ họa.
Phải công nhận rằng là kỳ này không những là đối với APEC Việt Nam tổ chức rất là tốt, mà Việt Nam là với các nước khác để mà phục hồi và tổ chức lại cái TPP cho nó phù hợp hơn. Tổ chức lại như thế này thì có lợi rất là nhiều, không chỉ trên vấn đề buôn bán, trên vấn đề mậu dịch, trên vấn đề kinh tế, mà cái tổ chức này nó quan trọng về vấn đề an ninh chung cho 11 nước còn lại, cũng như cho cái khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trước đây giảng dạy tại Đại học Paris 7, nhận định như sau.
Thưa chị, cái thành quả mà cụ thể mà Việt Nam đạt được trong cái chương trình tổ chức APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng đó, là được thế giới nhìn nhận Việt Nam ngày nay như là một quốc gia bình thường. Và không còn ai đặt lại vấn đề nữa là độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản nữa. Thành ra tôi nghĩ là cái mục đích đầu tiên đó đã đạt được. Cái mục đích thứ hai đạt được đó là tiếng nói Việt Nam ngày nay cũng được ngang hàng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy còn ví Việt Nam ngày nay như một cô gái đến tuổi xuân thì đang được nhiều người ve vãn, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, vân vân.
Việt Nam gần như là cái trung tâm của một cái cuộc tranh giành quyền lực tại cái vùng châu Á, Thái Bình Dương đó. Thì tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rất rõ cái vai trò của mình, thành ra họ đã không đặt nặng cái người đại diện của Đảng Cộng sản, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà đưa một người của chính quyền, tức là ông Trần Đại Quang. Và sau đó về hiện nay tại Philippines là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thế nên tôi nghĩ rằng cái mục đích của Việt Nam ngày nay là hiền hòa hóa cái chế độ cộng sản độc tài cai trị tại Việt Nam.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam đã tỏ ra khôn khéo để lấy lòng chủ nhân của Tòa Bạch Ốc.
Việt Nam là bí cái chính của ông Trump, thì Việt Nam tổ chức đón đại ông rất nồng hậu. Và các nước khác cũng vậy, là bởi vì không ai là muốn làm cho ông này bực mình. Thì cái chính sách của Mỹ sẽ không có gì thay đổi, là bởi vì nước Mỹ là nước lớn, cần duy trì cái sự hiện diện và sức mạnh của mình ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì dưới thời ông Trump, đừng làm gì cho nó xấu hơn là tốt rồi.
So sánh cách cựu Tổng thống Barack Obama được tiếp đón vào lúc gần hết nhiệm kỳ với cách đón tiếp Tổng thống Trump trong chuyến đi Việt Nam lần này, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, có lẽ vì thích nước Mỹ, nên dân chúng nhiều người cũng đổ ra đường để đón tiếp Tổng thống Donald Trump.
Có lẽ là người ta cũng quý nước Mỹ, nên là người ta cũng đổ ra đường. Tôi nghĩ là ở Việt Nam cũng rất là nhiều người không có ưa gì ông Trump. Nhưng mà người ta quý là vì là đại diện cho một quốc gia, chứ không phải là cá nhân của ông Trump. Người dân chào đón ông Obama thì nồng nhiệt hơn rất là nhiều, đông hơn nhiều so với ông Trump. Có lẽ cũng là bởi vì cái tính khí của ông Trump và cái cách phát biểu của ông là lúc thế này lúc thế kia, mà nó không có nhất quán cho lắm. Ông cũng không coi trọng gì vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ. Ông cũng không đả động gì nhiều đến vấn đề Biển Đông. Ở Đà Nẵng thì tôi nghĩ là cái chuyện đấy nó cũng có ảnh hưởng đến cái sự quý mến của chung của người dân Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nói, thời Tổng thống Obama, Hà Nội còn phân vân chưa dứt khoát, không biết nên chọn lựa như thế nào bởi vì áp lực đến từ Trung Quốc quá nặng. Việt Nam muốn sát lại gần Hoa Kỳ nhưng không muốn theo hẳn Hoa Kỳ. Thành ra chính quyền Obama lúc đó cũng không được tiếp đãi bình thường, không nồng hậu, ân cần cho lắm. Đối với Tổng thống Trump thì khác. Việt Nam có kế hoạch rõ ràng để đón tiếp trọng thể Tổng thống Trump vì muốn thương lượng với Hoa Kỳ để xuất hàng hóa sang thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Hà Nội đặc biệt có cảm tình với nhà lãnh đạo Mỹ vì lý do sau đây.
Donald Trump không đặt vấn đề Việt Nam độc tài, không độc tài, nhưng mà miễn làm sao buôn bán, tức là Việt Nam muốn mà buôn bán với Hoa Kỳ thì hai bên cũng có lợi, tức là Việt Nam không thể nào mà chỉ xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà không mua gì của Hoa Kỳ hết. Thành ra cái mục đích của tôi kỳ này đó là muốn Việt Nam mua vũ khí. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc gặp gỡ tính chất thương mại nhiều hơn là vấn đề chính trị.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển tốt trong mười mấy năm qua, cho nên theo ông, đà này sẽ vẫn tiếp tục. Và mặc dù ông Trump tuyên bố không nghĩ tới các giải pháp đa phương, thế nhưng vai trò của các tổ chức đa phương vẫn quan trọng cho Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam có một vai trò trong các tổ chức đa phương đó.
Cái vai trò của Việt Nam trong các cái tổ chức đa phương đó, nó sẽ giúp cho Mỹ có một cái thế lực ở Á Châu và đặc biệt ở Đông Nam Á. Và bởi vì Mỹ có mạnh cách mấy đi nữa thì Mỹ cũng phải cần có sự ủng hộ của các nước trong khu vực, đặc biệt là những cái nước có những địa thế quan trọng như là Việt Nam. Nói về địa thế thì Việt Nam là nước có bờ biển dài nhất trong khu vực Biển Đông. Cho nên là cái vai trò của Việt Nam đối với khu vực Biển Đông là rất là quan trọng cho Mỹ về sau về lại.
Sau khi rời Hà Nội vào ngày 12 tháng 11, Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn tới Việt Nam sau một chuyến thăm tuyệt vời. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc trích lại một đoạn phát biểu trong bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump đọc ở Đà Nẵng, ca tụng Việt Nam là một phép lạ, và nói rằng Hoa Kỳ mong muốn thắt chặt tình hữu nghị với Việt Nam hơn nữa. Theo giới quan sát, chính phủ Việt Nam trông đợi rất nhiều vào Tổng thống Donald Trump có thể giúp tạo điều kiện dễ dàng cho Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ, hầu có thể thu hẹp mức thâm hụt ngân sách rất lớn hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói Hà Nội sẽ thất vọng về điều này.
Những con số liệu mà ông ấy không hiểu, cho nên ông ấy tìm cách ông ấy nói lên những cái điều đó để cho người dân cũng lại hiểu lầm nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng về cái điểm đấy là tôi nghĩ rằng là ông ấy hoặc là ông ấy không hiểu gì cả về những con số đấy, hoặc là ông ấy chỉ gọi là muốn nói lấy được như thế mà thôi.
Tiến sĩ Huy cho rằng những thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la ký kết với các doanh nhân Mỹ không thể nào so sánh với những lợi ích của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, là thỏa thuận thương mại tự do mà Tổng thống Donald Trump đã rút ra không lâu sau khi lên nắm quyền.
Hiện nay mình phải biết là cái ngân sách Việt Nam ngày nay thâm thủ rất là nặng. Cái mong ước của người Việt Nam mà hy vọng Tổng thống Trump này sẽ là một cái phao cứu mình ra khỏi cái hố mà thâm hụt ngân sách coi như là không có. Tại ra chỉ còn cái uy tín quốc tế mà thôi, tức là họ chỉ được Tổng thống Donald Trump không đặt lại vấn đề nhân quyền với Việt Nam.
Về các khía cạnh khác của chuyến Á Du của Tổng thống Trump, tiến sĩ Huy nói thực ra dân châu Âu không mấy lưu tâm tới khía cạnh thương mại hay vấn đề Triều Tiên, mà chú ý nhiều hơn tới mối liên hệ giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thưa chị, dư luận châu Âu lại khác hẳn, nhưng mà họ chỉ đặt vấn đề là cái bắt tay giữa Tổng thống Donald Trump với lại Vladimir Putin. Và vấn đề Bắc Triều Tiên thì Bắc Triều Tiên đối với họ cũng xa xôi, thành ra họ cũng không đặt nặng lắm. Còn cái vấn đề mà Trung Quốc hiện nay đang trong bóng tối, đang nắm hết tất cả các đường dây mối nhợ về vấn đề buôn bán, thì người bên phương Tây họ có đặt vấn đề đó. Nhưng mà họ chỉ nói chung chung thôi, tại vì thực sự cái thị trường Đông Nam Á đối với châu Âu này cũng là một cái thị trường hơi xa lạ, tại vì họ không có đầu tư nhiều, không có chân rất nhiều như là Nhật Bản hoặc là Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia vùng Đông Nam Á trong thị trường này. Thành ra họ chỉ nói chung chung. Nhưng mà cái quan trọng nhất là người châu Âu này hôm nay cứ muốn coi là Tổng thống Donald Trump với lại Putin có sự khuôn cách nào không, hay là có một sự dàn xếp nào đó để giải quyết cái vấn đề cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà thôi, chứ họ không chú ý tới cái thị trường Trung Nam, Đông Nam Á và APEC lắm đâu.
Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của chuyến đi, liệu Tổng thống Trump có mang lại điều gì mới lạ cho Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu.
Có lẽ là nó cũng không mang lại cái điều gì mới lạ cho Việt Nam. Nó chỉ có thể khẳng định được một số điểm mà ông ấy làm rõ ra đối với thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ông ấy nhất quyết là không có đi theo chuyện đa phương, mọi cái thứ đa phương là ông ấy đều bác bỏ cả, và ông ấy chỉ muốn song phương thôi về các hiệp định kinh tế.
Trong chuyến công du Á Châu, nhà lãnh đạo Mỹ thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trong đó quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ là một yếu tố quan trọng. Nhưng rõ ràng, đối với ông Trump, vấn đề nhân quyền không phải là một ưu tiên trong khu vực tự do và cởi mở đó. Bởi vì ông không hề nhắc đến nhân quyền trong chuyến đi thăm Việt Nam, khiến cho Thượng nghị sĩ John McCain phải lên tiếng. Báo The Hill, chuyên tường trình các diễn tiến tại Quốc hội và chính trường Mỹ, tải một bài viết mang tựa đề McCain đả kích chuyến đi thăm Việt Nam của Trump, không nhắc gì đến vấn đề nhân quyền, thật là tệ. Về vấn đề này, giáo sư Ngô Vĩnh Long có ý kiến hơi khác với ý kiến của Thượng nghị sĩ John McCain. Ông cho rằng ông Trump không nhắc tới vấn đề nhân quyền và dân quyền, hóa ra lại là điều hay. Ông giải thích.
Vấn đề nhân quyền và dân quyền là vấn đề của mỗi nước. Ví dụ như Việt Nam đó, là muốn cho người ta trọng Việt Nam, để ý Việt Nam, thì Việt Nam phải tự mình đối xử với dân của mình một cách đàng hoàng. Ông Trump, ông ngay ở nước của ông, ông cũng không có nói về vấn đề về nhân quyền và dân quyền. Và nhiều khi cái thái độ của ông đối với những người thiểu số, những người da màu và kể cả phụ nữ, thì ông cũng xin lỗi, nói thẳng, nhiều khi ông cũng thô lỗ. Thì thành ra đó, nếu mà ông đã coi những người trong nước không ra gì, mà đi ra ngoài nước này mà nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và dân quyền, thì tôi nghĩ người ta không tin được. Thà không nói mà còn tốt hơn.
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ăn mừng việc kết thúc dự án tẩy độc dioxin ở Đà Nẵng, và Hoa Kỳ còn cam kết sẽ tiếp tục đóng góp để tẩy độc sân bay Biên Hòa. Trong những thành quả khác của chuyến đi, Hoa Kỳ hoàn tất kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, chính thức chuyển giao một tàu tuần tra bờ biển lớp Hamilton cho Hải quân Việt Nam, đồng thời đạt thỏa thuận mua đất ở Hà Nội để xây đại sứ quán mới, một biểu tượng cho sự phát triển của các quan hệ song phương.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm.
Chào mừng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở ở Mỹ, trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CIRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CIRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận. Trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà đã, coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa, phần lớn họ đi từ năm 75 tới cỡ gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC, thì sở di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên ở bên East Coast giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó thì họ kéo vào cỡ 95 người, và ở trong khu Texas này đó họ cũng kéo cỡ 75-80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là Khanh dự tính là cỡ 400-500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú, và muốn sở di trú sẽ nộp những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á, là cái đây là lần đầu tiên nha, sở di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt, mà những người mà người Việt Nam mà có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như sở di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một, họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa. Nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự và có cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này sở di trú họ biết họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì sở di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác có giống như visa vi phạm,
gian lận di trú phải không ạ? À? Ở quá hạn, ở bất hợp pháp hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp?
Dạ, cũng có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị sở di trú bỏ và đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể là bị trục xuất được.
Vâng.
Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được.
Vâng.
Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được đó thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì sở di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 tới giờ thì sở di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà sở di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, vì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì sở di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của detention center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất có 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Khanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ, có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đâu lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận. Thì từ trước tới nay đó, tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về. Hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ là coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thường nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về, nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói, mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ vâng.
Và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA ở đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất, người ta làm không đúng việc. Họ làm không đúng theo cái luật, nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình phải trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á, thì mình dùng cái đó mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú nhân, cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái cặng đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái án hình sự nó rất là khó. Và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân học qua đây, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, rồi sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ, thì trong cái quá trình trục xuất đó những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi hoặc họ tìm cách khác thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất. Và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư hoặc cái luật áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật chứ không phải là ok, mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận sở di trú, họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó. Tới lúc nào một là họ gom cái sở di trú, họ gom hồ sơ lại, họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh tôi có nên đi hay không, và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào. Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở, tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình mà nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp là có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì Khanh nói có đó cái sự lựa chọn đầu tiên, quý vị không có đi, để mình coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử đi, thử thời vận, mình đi, mình trình diện. Và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nơi hay không. Thì Khanh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì Khanh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người ạ. Thì coi như nó cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mình không có biết trong đó con số mà có ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, hoặc con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà không chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỗi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khang có thấy một cái thông tin họ nói là Sở Di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sự quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này, có nghĩa là con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái, tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ Sở Di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó, họ sẽ lên một cái lịch trình bay. Trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu gì đó thì mình có thể xin tại ngoại, nhưng mà tới lúc đó thì thông thường Sở Di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
Tức là thì họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà Sở Di trú quản lý cái sự di chuyển của họ.
Dạ. Yeah.
Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 2 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái Sở Di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sự quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại lại giống, thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. Nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi, phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về. Chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, cũng nên hiểu. Cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà Sở Di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của Sở Di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là Sở Di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
Trước tháng 9 đó, thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. Trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào đã có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào mà họ bị Sở Di trú giữ lắm. Tại vì Sở Di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào qua sau cái ngày đó thôi.
Vâng.
Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua, lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đó đi làm cho họ. Nhưng mà sau tháng 9 này nè, thì coi như những người đó nếu mà họ bị Sở Di trú bắt hoặc là Sở Di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995. thì bây giờ những cái người đó, những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú thì chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh, trả lời câu hỏi của chị là như vậy: nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95 họ cũng phải đi về thôi, họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất, nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự là đứng đầu danh sách đó, là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ là nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ông cũng không có thay đổi gì về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất, thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy sở di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jane Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ mà mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói là họ làm, họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó, mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Hải Lê hỏi, thưa bác sĩ cho em hỏi, em bị giật ở đuôi mắt phải 2 tuần nay mà không thấy khỏi. Em đang rất lo lắng không biết có bị gì không và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và thị lực của em không. Nhờ bác sĩ giúp em. Nếu uống thuốc thì nên dùng thuốc gì ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng giật ở mắt. Cái từ tiếng Anh ta gọi là eye twitching. Thì đây chỉ có thể là một cái triệu chứng nhỏ nhất thời xảy ra lúc mà bệnh nhân bị stress, bị mất ngủ hay là dùng cà phê, thuốc lá quá nhiều. Nhưng mà nếu kéo dài hoặc là giật mạnh hơn hoặc là lan rộng ra thì có thể chúng ta bàn đến là cái thành phần của một chứng bệnh tên là cái bệnh co thắt mí mắt vô căng và lành tính. Ở đây chúng ta nói là co thắt mí mắt có nghĩa là blepharospasm, là cái những cái cơ trong cái mí mắt nó giật. Và essential có nghĩa là nó vô căng, chúng ta chưa biết nguyên nhân chính xác, và lành tính có nghĩa là nó không có gây cái nguy hại gì nhiều. Và nó xảy ra ở những cái người trung niên hoặc là lớn tuổi hơn. Cái tuổi thường gặp cái bệnh này là 50 cho tới 70 tuổi, và thường thường đàn bà thì bị nhiều hơn, là gấp đôi đàn ông. Thì cái bệnh mà co thắt mí mắt vô căn lành tính này là một cái bệnh gây ra rối loạn do một cái số bộ phận ở trong cái đáy não, những cái đó chúng ta gọi là cái hạch, tạm dịch cái chữ là ganglia, là một cái hạch mà nó nằm ở dưới đáy, gọi là basal ganglia. Thì nó là một trong một cái chứng ở trong cái nhóm rối loạn về cử động, movement disorder, và chúng ta chưa có hiểu nguyên nhân rõ rệt. Thì những cái ganglia, những cái hạch ở trong não bộ này, nó nằm ở dưới cái não trước cái forebrain. Và nó liên lạc với nhiều cái phần khác nhau của não bộ, những cái phần cao cấp hơn và những cái phần thấp hơn. Và nó phụ trách kiểm soát những cái động tác có ý thức, những cái động tác mà theo thói quen, như là một số người bị hay nghiến răng, những cái cử động của con mắt, và cũng như nó cũng kiểm soát luôn những cái cảm xúc và cái sự hiểu biết. Và nếu mà cái kích thích đầu ra của những cái hạch này nó yếu quá, cái hạch này nó có tác dụng, nó kiềm chế, nó điều hòa những cái kích thích đi từ cái vùng thalamus và kiểm soát những cái cử động. Thì nếu mà những cái kích thích đầu ra của những cái hạch ganglia này nó yếu quá, thì những cái cử động ngoài ý muốn hay là những cái cử động mà không có bị kiềm chế, nó sẽ có đáng lẽ bị kiềm chế mà nay nó không có bị kiềm chế, nó có thể xảy ra. Và trong cái bệnh mà co thắt mí mắt này thì cái di truyền nó cũng có một cái vai trò nào đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái cụ thể hơn, giải thích về cái cơ thể học của con mắt. Thì mắt chúng ta có cái mí trên và mí dưới, nếu mình theo chữ Hán thì gọi là mi, nhưng mà chúng ta gọi là cái mí mắt. Thì một số cái cơ phụ trách nhắm mắt, cái cơ làm cho con mắt nó đóng lại thì gọi là protractor, và một số cơ thì nó phụ trách nó mở mắt, thì những cái cơ đó gọi là retractor, có nghĩa là cái cơ đó nó kéo ra phía sau. Thì hai cái nhóm này nó hoạt động đối nghịch chiều với nhau, một bên đóng một bên mở, mà khi cái nhóm này co lại thì cái nhóm kia phải giãn ra hoặc ngược lại. Và cái cảm giác nhận được từ mắt nó đi vào cái não bộ trung ương, và cái tín hiệu nó xuất phát theo cái dây thần kinh số 7, nói cách dạng gì là có một cái dây thần kinh nó phụ trách cái phần ở trên mắt cũng như cái phần còn lại trên mặt, và đó là cái dây thần kinh số 7, cái thần kinh vận động, một phần lớn là vận động, facial nerve. Và cái cơ, những cái sợi của dây thần kinh số 7 này nó ra lệnh cho những cái cơ nhắm mắt co vào. Thì nhưng mà lúc mà cái cơ chế này nó hoạt động không có nhịp nhàng, thì chúng ta nói là ví dụ như những cái hạch mà dưới đáy não nó điều hòa không có bình thường, thì cái mức quân bình ở các cái lực giữa các cái cơ quanh mắt nó bị rối loạn. Cái từ chuyên môn người ta gọi là dystonia. Dystonia là nó có một cái tánh cường cơ nó bình thường, nó giữ cho một cái quân bình nào đó, lúc mà nó mất cái sự quân bình nào đó thì chúng ta gọi là dystonia. Thì người bệnh sẽ cảm thấy một cái vùng nào đó hay là nhiều vùng trong một trong 12 mí mắt nó co, nó giật, hoặc là nó co quắp lại không có phải lúc. Và chúng ta khi đó chúng ta gọi là cái bệnh co quắp ở mí mắt. Đó là, xin nhắc lại, đó là những cái trường hợp nặng. Không, nếu mà chỉ có giật giật sơ sơ thì nó chưa đến cái mức này. Bây giờ nói về triệu chứng thì lúc đầu có thể chỉ là chớp mắt nhanh hơn. Người bệnh người ta chớp mắt. Người ta thấy trong mắt nó bị hơi giật giật và có cái cảm giác giống như là nó có cái co bóp ở trong một cái phần ở con mắt. Thật ra đó là những cái cơ nó co bóp. Và một số người thì có những có cái giật giật mí mắt, con mắt của họ nó rung mà gọi là cái tic mà họ không có kiểm soát được. Và có thể nó giật ở vùng giữa mặt luôn, kèm theo cái con mắt hoặc là hết cả cái mặt là cái vùng phía dưới mặt luôn. Thì chúng ta đã nói ở trên là cái dây thần kinh số 7 nó phụ trách toàn bộ cái mặt từ trên xuống dưới, mà kể cả luôn cái vùng xung quanh con mắt mà chúng ta bàn ở đây. Thì cái bệnh nặng có thể làm cho người bệnh nhắm mắt chặt lại, mặc dù mình không muốn nhắm, khó mở mắt ra, hoặc là lúc mà mở mắt ra thì đau nhất, nhất là khi mà nhìn con mắt hướng nhìn lên phía trên. Và bệnh nhân có thể tránh không muốn xem TV nhưng mà xem không được, cũng tránh đọc sách vì khó chịu hay là đau, và mắt có thể khô khó chịu lúc ra ánh sáng, và bác sĩ có thể định bệnh có thể định lầm là bị bệnh nhân bị dị ứng mắt hoặc là bị khô mắt vì thiếu nước mắt. Tuy là hai cái điều kiện này nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái bệnh mà giật giật con mắt của người bệnh. Thì bệnh nhân có thể dễ chịu hơn sau khi ngủ một giấc, hoặc là thư giãn, hoặc là khi mà họ nhìn xuống, thay vì hồi nãy chúng ta nói khi họ nhìn lên thì họ bị nhiều, nhưng mà họ nhìn xuống có thể nó giảm cái bệnh đó. Hoặc là họ làm một cái việc gì khác để đừng có tập trung vô trong cái vấn đề con mắt của mình, như hát, hay là hát như humming, có nghĩa là hát theo cái nhịp điệu nào đó thôi, để nên cái chú tâm của mình nó không còn tập trung vô vấn đề con mắt. Và một số thuốc bệnh nhân dùng liên hệ tới chứng này, ví dụ như một số người bệnh bị bệnh rung Parkinson thì cũng có thể là cái thuốc mà họ dùng có thể là liên hệ tới gây ra cái chuyện bệnh giật con mắt này. Cũng như là ví dụ một số bệnh nhân họ đang dùng thuốc an thần mà họ ngưng đột ngột thì nhiều khi cũng xảy ra cái hiện tượng này. Bây giờ nói về chữa trị thì dạng gì nhất cho những cái trường hợp dạng gì là giảm bớt những cái chất kích thích như là cà phê, giảm thuốc lá và rượu. Tuy nhiên chúng ta cũng để có một số người ta uống cà phê nhiều lắm, nhưng mà khi người ta muốn ngưng nửa nâng cai cà phê thì người ta cũng có thể bị giật con mắt như trường hợp này. Mà chúng ta có thể massage, sẽ dùng cái ngón tay để ấn nhẹ lên trên vùng thái dương, cái vùng mặt hai bên của cái cánh mũi, hay là hai cái cơ hàm. Cái cơ hàm là một cái cơ mà chúng ta có thể lấy ngón tay thọc vào miệng, vào hai má, và thấy cái cơ nó nằm ở giữa cái hàm trên hàm dưới. Khi mà chúng ta cắn lại thì cái cơ đó nó co lại, thì đó là cái cơ hàm. Thì cái ngón tay đi tìm những cái vùng nào nếu mà chúng ta đụng vô nó thấy hơi đau thì chúng ta đè nhẹ trên đó, đừng có làm cho nó đau quá, nhưng mà đè nhẹ trên đó và massage những cái vùng đó thì có thể nó giảm cái triệu chứng giật ở mắt. Nên ngủ đủ giờ, có giờ giấc và giảm stress. Tránh để mắt quá khô, dùng giọt nước mắt nhân tạo, ở bên Mỹ thì người ta gọi là artificial tears. Mua không có cần toa, nhỏ vào mắt nhiều lần trong ngày, nhất là lúc xem màn hình nhiều, lúc chúng ta xem màn hình thì chúng ta không có chớp mắt và con mắt nó dễ bị khô mà mình không có để ý. Hay là cũng vậy, đọc sách nhiều, hay là người lớn tuổi thì mắt dễ bị khô hơn là người trẻ. Và một cách khác là chúng ta có thể lấy cái khăn nhúng nước ấm rồi chúng đắp vào mắt lúc mà mới bắt đầu có những cái giật giật trên mí mắt. Một biện pháp nữa là mang cái kính mát. Chúng ta nói là ánh sáng nhiều quá hay là nắng có thể kích thích làm cho con mắt nó giật, thì mang kính mát hay là màu xám, hay là chặn những có khả năng chặn những cái tia cực tím và làm giảm bệnh mắt đau do nhạy cảm với ánh sáng. Có một số người ta đi ra ánh sáng, người ta mắt người ta nhức, thì gọi là photosensitivity, là mình nhạy cảm với ánh sáng quá mức và nó làm con mắt nó đau. Hoặc là mình có thể đội nón để che bớt nắng đi vào con mắt của mình. Một biện pháp nữa là tập trung vào một cái việc gì đó, như là có một số người ta bị giật mắt nhiều, bị bệnh nặng, thì người ta đang hay là ta may, làm vườn hay là nấu ăn. Trong lúc nấu ăn mình nhìn xuống thì có thể làm cho đỡ cái triệu chứng hơn. Và có thể như thử hút gió, chúng ta vừa nói hút gió là hát hay là đàn, thì một số người thì khi nếu mà họ uống cái thuốc mà thường thường dùng để chống dị ứng là diphenhydramine, tên thương mại là Benadryl, thì họ cũng có thể là giảm bớt cái chứng giật mí mắt. Và đương nhiên là những cái bệnh mà về mắt như là viêm những cái phần khác nhau của mắt, giống như những cái người bị sưng ở trên cái mí mắt, hay là khô mắt, hay là dị ứng mắt như chúng ta đã nói, thì nếu mà cần phải nhờ bác sĩ chữa những cái bệnh đó. Nói về thuốc men mà trị trực tiếp cái bệnh co thắt mắt mà lành tính mà không hiểu nguyên do vô căn này thì thường thường không có hiệu nghiệm lắm, là vì cái thuốc nó tác dùng trên cái não bộ trung ương, những cái thuốc mà người ta có thể xài như là thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc an thần, hay là thuốc chống spasm trong bệnh Parkinson. Những cái thuốc đó nó tác dụng trên não bộ trung ương, nhưng mà tác dụng cái cơ chế tác dụng thế nào chúng ta chưa hiểu, cho nên có những cái trường hợp mà bác sĩ dùng những cái thuốc này nhưng mà nhiều khi nó không có hiệu nghiệm lắm. Một cái biện pháp mà tương đối hiệu nghiệm mà hiện giờ chúng ta dùng được rất hiệu nghiệm là người ta chích cái botulinum atoxin. Toxin là một cái độc tố, độc tố botulinum A, mà cái tên thương mại chúng ta từng nghe nói tới là Botox, B-O-T-O-X, là cái thuốc mà các phụ nữ cũng như nam giới hiện nay một số người chích vào để cho giảm cái vết nhăn ở trên mặt. Thì thuốc do một cái con vi khuẩn nó sản xuất, và cái chất độc này người ta khi mà mình chích vào một cái chỗ nào đó thì nó gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh từ cái dây thần kinh qua những cái cơ, qua chừng như bắp thịt, và làm cho cái cơ đó nó tê liệt. Thì trong cái trường hợp này có, chúng ta đã nói là những cái cơ ở trên mí mắt nó co lại mà chúng ta không kiểm soát được, thì cái chất Botox vào nó làm cắt cái gián đoạn cái sự liên lạc ở giữa cái dây thần kinh và cái bắp thịt đó, và làm cho cái bắp thịt đó nó tê liệt, nó không có giật nữa. Thì trong trường hợp này cái sau 2-3 ngày được chích như vậy thì bệnh nhân có thể cảm thấy thuyên giảm nhiều, và thuốc tác dụng có nơi thì nói chừng 3 tháng, nhưng mà nhiều lắm là 6 cho tới 9 tháng. Và cái tác dụng tối đa thì nó xảy ra chừng 5 cho 7 ngày sau khi chích. Và khi mà cái tác dụng nó càng lúc nó càng yếu dần thì nếu mà cần thì phải chích lại, rồi chích lại thuốc. Và trường hợp hiếm hơn thì nếu mà cái Botox mà vẫn không có hiệu nghiệm, trong một cái số trường hợp chúng tôi đang nói đến cái trường hợp mà bị đau mắt nhiều, bệnh nhân khó mở ra mắt và không có thể dùng con mắt mình được, thì bác sĩ có thể nghĩ tới chuyện cắt bỏ một cái số cơ nhỏ mà nó, hồi nãy chúng ta nói có những cái cơ nó phụ trách nó nhắm mắt, thì những cái cơ này là những cái cơ protractor, thì người ta làm một cái thủ thuật, người ta đã cắt đứt những cái cơ đó, nó gọi là myomectomy. Một cái phẫu thuật khác là người ta làm gián đoạn những cái dây thần kinh giao cảm đi vào mắt. Người ta block những cái hạch thần kinh ở cổ, ở phía trên của cổ, superior cervical ganglion block. Vì những cái dây này nó phụ trách đem về não bộ những cái cảm giác bất bình thường từ mắt, và từ đó gây ra cái phản ứng bất bình thường là co giật những cái mí mắt. Thì một những cái cách khác đó là người ta cắt cái đường đi của những cái dây ở trong cái hạch thần kinh ở trong cái cổ, phía trên cổ. Cái này là khác với những cái hồi nãy chúng ta nói những cái hạch thần kinh dưới đáy não là cái chuyện khác. Và những cái trường hợp bệnh nhân từ chối giải phẫu và hay là chích Botox mà không có giải quyết được vì bất tiện, phải vài tháng chích lần và chích cũng đắt tiền, thì một số bác sĩ dùng cái phương pháp, mà cái phương pháp này thì nó xưa rồi, người ta dùng từ đầu thế kỷ thứ 20. Là cách đây cả trăm năm, là người ta chích ancol vào ngay cái đường dây thần kinh của đi tới cái cơ quanh mắt đó, và làm hư cái dây thần kinh thì tất nhiên cái cơ đó nó không có giật nữa, thì có thể gây biến chứng là như là méo mặt hay là nhắm mắt không có chặt được sau khi cái thủ thuật này. Và tôi xin nhắc lại, tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin tổng quát, và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và quyết định cần thiết, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình.